Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, mùng 4 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Francisco Assisi.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tê Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiếc treo khổ hình, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 57 đến câu 62. Đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Chúa Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa trong ngày lễ kính Thánh Francisco Assisi hôm nay đặt mỗi người chúng ta trước một chọn lựa căn bản và dứt khoát cho cuộc đời: có tất cả hay chẳng có gì. Trong bài tin mừng hôm nay, khi nói con người không có chỗ tựa đầu, Chúa Giêsu tỏ cho những ai muốn theo Chúa thấy một thực tại cuộc sống của Ngài, và cũng là thực tại của người môn đệ. Sự tựa đầu ở đây ám chỉ một sự yên ổn an toàn trong vật chất mà người đời thường hay vun quén cho mình. Chúa Giêsu không chọn những điều an toàn này, và lại càng không chọn những vật chất chóng qua của con người làm chỗ tựa cho cuộc đời của Ngài. Ngài có một sự nương tựa an toàn duy nhất là nơi Chúa Cha. Quả thật, hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta không phải là để đạt tới một nơi chốn nào đó. Vì nếu chọn nơi chốn, thì khi tới nơi rồi ta không cần đến Chúa nữa. Trái lại, chúng ta tin theo Chúa là để được chính Chúa. Được Chúa là gia nghiệp. Được Chúa là tất cả. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã nói với anh thanh niên giàu có kia, hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo tôi. Chuyện kể rằng, có một tu sĩ nọ muốn lên truyền giáo ở vùng anh chị em dân tộc trên cao nguyên. Vị tu sĩ này đã viết thư cho Đức Giám Mục để hỏi về nơi ăn chốn ở, về những tiện nghi sinh hoạt và cả thù lao nữa. Vài ngày sau, vị tu sĩ này nhận được thư trả lời của Đức Giám Mục rằng, xin Thầy đừng đến với giáo phận của chúng tôi nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nghèo khó, trở nên nghèo và sống nghèo là trung tâm của tin mừng. Là một nguyên tắc phải được đẩy mạnh trong sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội mọi lúc mọi nơi. Nếu loại bỏ sự nghèo khó khỏi tin mừng, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được bất kỳ điều gì Chúa Giê-xu dạy, và cũng chẳng thể loan báo tin mừng như vị tu sĩ kể trên đây. Trở nên nghèo để chia sẻ số phận và cuộc sống của người nghèo, giúp họ thoát khỏi lầm than cơ cực thôi thì chưa đủ. Cần phải giúp họ mở lòng ra bằng một tình yêu không giới hạn, để không chỉ đón nhận, mà còn biết chia sẻ và yêu thương ngay trong hoàn cảnh bi đát của mình. Để làm được điều này, người tín hữu được mời gọi phải thực hiện một sự chọn lựa dứt khoát trong đời sống đức tin của mình, là chọn Chúa trên hết mọi sự. Và như thế, chúng ta mới có thể sống những điều Chúa dạy, loan báo tin mừng, xây dựng giáo hội và bước đi theo Chúa cho đến cùng như Thánh Phanxicô đã sống. Lạy Chúa, Chúa dạy cho những ai muốn trở thành môn đệ là phải từ bỏ những gì họ quyến luyến nhất để dành ưu tiên cuộc đời cho Chúa và tha nhân. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô, xin cho mỗi người chúng con biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa, biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời. Xin cho tâm hồn chúng con luôn thanh thoát trước những ràng buộc vật chất và những tình cảm mau qua trần gian, để tâm hồn và thân xác chúng con luôn thuộc trọn về Chúa. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con tay Chúa thương an bài, cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chết treo vô hình, vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa suốt đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con tìm được đáp lại tình yêu, tìm được đáp lại tình yêu, tìm được đáp lại tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ xả súng thảm sát tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các nạn nhân của vụ xả súng giết người tại Las Vegas, Hoa Kỳ, làm cho ít nhất hơn 60 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Trong bức điện tín, thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Cha Joseph Anthony Pepe của giáo phận Las Vegas, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng, Đức Thánh Cha Francisco hết sức đau buồn khi nghe tin về thảm kịch vô nghĩa này tại Las Vegas. Và Đức Thánh Cha khen ngợi những nỗ lực của cảnh sát và các nhân viên cấp cứu, đồng thời Ngài đoan chắc luôn cầu nguyện cho những người bị thương và tất cả những người thiệt mạng, phó thác họ cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng. Được biết, cuộc tấn công thảm sát ở Las Vegas được mô tả là vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Cảnh sát xác nhận kẻ giết người có tên là Stephen Baddock, 64 tuổi, một cư dân thuộc bang Nevada, đã chết tại hiện trường. Cảnh sát nói rằng, y xả súng từ tầng thứ 32 của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay đối diện với một buổi đại nhạc hội ngoài trời tại Las Vegas đêm Chủ nhật mùng 1 tháng 10 vừa qua. Tin Bologna, Italia. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với hơn 40.000 tín hữu tại Bologna. Trong bài giảng thánh lễ chiều ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco phê bình lối sống giả hình và nhắn nhủ các tín hữu đừng quên ba yếu tố quan trọng của đời sống Kitô, đó là lời Chúa, thánh thể và người nghèo. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 24 giám mục thuộc 15 giáo phận ở miền Emilia Romagna và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn hai người con được cha yêu cầu đi làm việc trong vườn nho của ông. Người thứ nhất từ chối, nhưng rồi đã nghĩ lại và đi làm. Người con thứ hai nhận lời, nhưng rồi lại không đi làm. Từ đây, Đức Thánh Cha nhận xét. Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-xu đặt trước chúng ta hai con đường mà chúng ta cảm nghiệm, nhưng không luôn sẵn sàng xin vâng bằng lời nói và việc làm, vì chúng ta là người tội lỗi. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa giữa một bên là người tội lỗi đang tiến bước, tiếp tục lắng nghe Chúa và khi sa ngã thì thống hối và trỗi dậy như người con thứ nhất. Hoặc chúng ta là những người tội lỗi, ngồi lì, luôn sẵn sàng biện minh cho mình và chỉ có những lời nói su thời. Chúa Giê-xu dạy dụ ngôn này và áp dụng cho một số lãnh tụ tôn giáo thời ấy. Họ giống như người con có đời sống hai mặt, trong khi dân thường thì cư xử như người con thứ nhất. Các thủ lãnh tôn giáo ấy biết và giải thích mọi sự không chê được như những nhà trí thức tôn giáo đích thực. Nhưng họ không khiêm tốn lắng nghe, không có can đảm tự hỏi mình, không có sức để thống hối. Và Chúa Giê-xu rất nghiêm khắc. Ngài nói cả những người thu thuế cũng đi trước họ vào nước Chúa. Đó là một lời trách cứ nặng nề vì những người thu thuế thời ấy là những người thối nát phản bội tổ quốc. Vậy đâu là vấn đề của các thủ lãnh tôn giáo ấy? Họ không sai lầm về điều gì, nhưng sai lầm trong lối sống và suy tư trước mặt Chúa. Qua lời nói và với những người khác, họ là những người quyết liệt gìn giữ các truyền thống của con người, nhưng không có khả năng hiểu rằng cuộc sống theo Thiên Chúa là một hành trình và đòi phải có sự khiêm tốn cởi mở, thống hối và bắt đầu lại. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy điều ấy nói gì với chúng ta? Thưa rằng, không có một đời sống Kitô ở bản giấy, ở bản học, được kiến tạo một cách khoa học, trong đó chỉ cần chu toàn vài giới luật là được an tâm. Đời sống Kitô là một hành trình khiêm tốn của một lương tâm không bao giờ cứng nhắc và tín thác nơi Chúa trong sự thanh bẩn, không bao giờ tự phụ, tự mãn cho bản thân. Nhờ đó, chúng ta vượt thắng những điều đã xảy ra và tái diễn sự ác xưa kia như Chúa Giê-xu đã tố giác trong dụ ngôn, đó là sự giả hình, lối sống hai mặt, óc duy giáo sĩ, có kèm theo thái độ vụ luật, xa cách dân chúng. Chìa khóa chủ yếu ở đây là thống hối. Sự thống hối giúp chúng ta không cứng nhắc, biến thái độ từ khước Thiên Chúa thành vâng phục, và biến sự chấp nhận thành sự phủ nhận tội lỗi vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh ý Chúa Cha, đấng hàng ngày nói với lương tâm chúng ta, chỉ được thể hiện trong hình thức thống hối và hoán cải liên tục. Xét cho cùng, trong hành trình của mỗi người có hai con đường. Một là người tội lỗi thống hối hay là những người tội lỗi giả hình. Nhưng điều đáng kể không phải là những lý luận biện minh và toan tính cứu vãn thanh danh cái vẻ bề ngoài của mình, nhưng là một con tim hàng ngày tiến bước với Chúa, chiến đấu mỗi ngày, thống hối và trở về cùng Ngài. Vì Chúa tìm kiếm những con tim thanh khiết chứ không tìm những kẻ thanh sạch bề ngoài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chúng ta thấy rằng lời Chúa đào sâu, phân định những tâm tình và tư tưởng của tâm hồn. Nhưng lời Chúa cũng thời sự. Dụ ngôn này cũng nhắc nhở chúng ta về những tương quan không luôn dễ dàng giữa những người cha và người con. Ngày nay, giữa những thay đổi nhanh chóng giữa các thế hệ, chúng ta nhận thấy rõ hơn nhu cầu độc lập với quá khứ, nhiều khi đến độ nổi loạn. Nhưng sau những khép kín và im lặng dài của phía này đối với phía kia, nên phục hồi cuộc gặp gỡ, cho dù còn những xung đột, có thể kích thích một sự quân bình mới. Giống như trong gia đình, trong giáo hội và xã hội cũng vậy, đừng bao giờ từ chối gặp gỡ, đối thoại, tìm những con đường mới để đồng hành với nhau. Sau hết, Đức Thánh Cha để lại cho các tín hữu ba điểm tham chiếu, bắt đầu bằng ba chữ P theo tiếng Ý. Trước tiên là Parola, nghĩa là lời Chúa, là địa bàn để tiến bước trong khiêm tốn, để không bị lạc mất con đường của Thiên Chúa và rơi vào thái độ trần tục. Thứ hai là Pane, nghĩa là bánh, bánh thánh thể, vì từ thánh thể mọi sự bắt đầu. Chính trong thánh thể chúng ta gặp giáo hội, chứ không phải trong những chuyện tầm phào hoặc trong những tin tức thời sự, nhưng là tại đây, trong mình Chúa Kitô được những người tội lỗi và túng thiếu chia sẻ, nhưng họ cảm thấy được yêu thương và ước muốn yêu mến. Và thứ ba là poveri, nghĩa là những người nghèo. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu người thiếu những điều cần thiết, nhưng cũng có bao nhiêu người nghèo tình thương, những người neo đơn và nghèo Thiên Chúa. Nơi tất cả những người ấy, chúng ta tìm thấy Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu trong thế giới đã đi theo con đường nghèo khó, tự hạ. Từ thánh thể đến người nghèo, chúng ta đi gặp Chúa Giê-xu. Thánh lễ kết thúc vào lúc gần 7 giờ chiều, và Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Libya. Thi hài 21 vị tử đạo Coptic được tìm thấy tại Libya. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào hôm thứ Năm 28 tháng 9 vừa qua, Chánh công tố Al-Sadiq Al-Sur của Libya cho biết thi hài của 21 vị tử đạo Coptic bị khủng bố Hồi giáo IS thảm sát đã được tìm thấy. Ông Al-Sadiq cho biết việc khai quật các thi hài đã diễn ra theo sau việc bắt giữ một tên khủng bố IS trực tiếp tham gia vào vụ sát hại này cùng với tên đã quay phim toàn bộ vụ thảm sát. Ông Al-Sadiq cho biết thêm là vụ thảm sát đã diễn ra ở một bãi biển liền kề với một khách sạn ở thị trấn Sirte. Tin tức về việc tìm thấy thi hài của 21 vị tử đạo Coptic đã được lan truyền nhanh chóng tại Ai Cập, tạo ra cảm xúc mạnh, đặc biệt là trong các cộng đồng Coptic trong khu vực Minya là quê quán của hầu hết các nạn nhân. Còn nhớ, 21 Kitô hữu Ai Cập này đã bị bắt cóc ở Libya vào đầu tháng Giêng năm 2015. Đoạn video về việc họ bị chặt đầu đã được đưa lên các trang web của bọn Thánh chiến Hồi giáo vào ngày 15 tháng 2 năm 2015. chỉ một tuần sau khi họ bị thảm sát, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Tawatros Đệ Nhị đã tuyên phong cả 21 vị là các vị tử đạo trong một nghi lễ trọng thể tại Sinasarium.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài Việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Chuông Tử sĩ Đức Maria Khổ Đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong phần 2 của bài tham luận, Đức ông Rudelli nhắc lại một số giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6. Đức Phaolô thứ 6 sẽ tiếp nhận gia tài các trực giác của các vị tiền nhiệm liên quan tới các quyền con người và các trực giác chứa đựng trong các văn kiện của Công đồng chung Vatican Đệ Nhị, và lấy lại chúng một cách có hệ thống trong các giáo huấn của Ngài, nhất là bằng cách thăng tiến chúng lần đầu tiên như lý do gợi hứng cho hoạt động của Tòa Thánh trên bình diện quốc tế. Biến cố Đức Phaolô thứ 6 là vị giáo hoàng đầu tiên đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965. Ghi dấu một bước tiến quan trọng khác. Đức Phaolô thứ 6 đã định nghĩa Liên Hiệp Quốc như con đường bắt buộc của nền văn minh tân tiến và của nền hòa bình thế giới. Tuy nhiên, diễn văn đề cập tới tương quan giữa các dân tộc và nền hòa bình mà Liên Hiệp Quốc phải thăng tiến, và đề tài các quyền con người chỉ được nêu bật như dụng cụ giúp thăng tiến sự cộng tác giữa các dân tộc. Dầu sao đi nữa, chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc của Đức Phaolô thứ 6 sẽ củng cố tương quan giữa Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc. Nó sẽ được diễn tả ra trong việc củng cố sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh tại New York, trong các tiếp xúc thường xuyên giữa các vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Đức Giáo Hoàng, cũng như trong các sứ điệp do Đức Giáo Hoàng gửi trong các dịp quan trọng. Trong số các dịp đó, có việc kỷ niệm 20 năm bản tuyên ngôn nhân quyền. Qua đó, Đức Phaolô thứ 6 minh nhiên tầm quan trọng của bản tuyên ngôn năm 1948. Và nói chung, việc tôn trọng các quyền con người đối với việc xây dựng hòa bình. Trong bối cảnh này, Tòa Thánh cũng chấp nhận Hiệp định Quốc tế về việc loại trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Mọi đóng góp ý nghĩa khác cho việc gây ý thức đối với việc bảo vệ các quyền con người trong môi trường công giáo sẽ là thông điệp tiến bộ của các dân tộc Populorum Progressio, mà chúng ta đã cử hành kỷ niệm 50 năm trong các tháng qua. Với các đề tài của sự phát triển, Đức Phaolô thứ 6 đã dùng lại từ ngữ của hiến chế vui mừng và hy vọng, và gọi là các quyền căn bản của con người. việc chuẩn bị thông điệp đã đi song song với tiến trình thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã chào đời 2 tháng trước đó, tức hồi tháng Giêng năm 1967. Ủy ban sẽ có một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến các đề tài xã hội, gợi hứng cho việc thành lập các ủy ban tương tự trong các hội đồng giám mục, các giáo phận và các dòng tu. Dần dần, với thời gian có một kinh nghiệm đặc biệt thành hình, đó là sự tham dự của Tòa Thánh vào tiến trình của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu, một sáng kiến nảy sinh từ một lời kêu gọi do các nước của khối Warsawa đưa ra hồi tháng 3 năm 1969 tại Budapest. Lời mời Tòa Thánh tham dự đã được Đại sứ Hungary cạnh Italia đưa ra hồi tháng 12 năm đó. Sự tham dự vào các công việc của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu năm 1975 sẽ đưa tới việc ký kết thỏa hiệp Helsinki và đặt để ngoại giao Tòa Thánh vào trong một tình hình chưa từng có. Đó là có thể góp phần tích cực như quốc gia vào một tiến trình chính trị, tuy có tất cả các hạn hẹp của nó, phát xuất từ sự đối đầu giữa hai khối. Nó đã có ý đặt các nền tảng cho một nền hòa bình lâu bền tại Âu Châu. Chính trong năng động này mà chính mùi từ phía Tòa Thánh trực giác đặt vấn đề liên quan tới tự do tôn giáo như vấn đề nòng cốt cho việc xây dựng an ninh tại Âu Châu. Đây là một đóng góp độc đáo cho tiến trình của hội nghị, đã được đề nghị trong nhiều can thiệp của các vị đại diện của Tòa Thánh, và sẽ được tìm thấy trong văn bản của thỏa hiệp chung kết. Từ quan điểm của Tòa Thánh, người ta cố ý mở ra một chút không gian của sự tự do tôn giáo đối với các giáo hội sau bức màn sắt. Tuy nhiên, nguyên tắc đã có một giá trị có tính cách tổng quát và ghi dấu một tiến triển ý nghĩa đối với nền ngoại giao của Tòa Thánh. Đó là việc đòi buộc tôn trọng các quyền con người đã trở thành một phần chính của hoạt động của Tòa Thánh trong bối cảnh của cộng đồng quốc tế. Còn hơn thế nữa, khi hành động cho tự do tôn giáo, Tòa Thánh đã không chỉ nói nhân danh các lợi ích của giáo hội công giáo. Thật ra, đây không phải là một thực tại hoàn toàn mới mẻ. Chẳng hạn, chúng tôi đã nhấn mạnh sự chú ý thường hằng của Tòa Thánh đối với việc thăng tiến hòa bình qua các dụng cụ của quyền lợi quốc tế. Tuy nhiên, qua việc tham dự vào các công việc của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu, nó đã trở thành rõ ràng là đối với Tòa Thánh, cũng như trong bối cảnh ngày nay, việc bảo vệ các quyền con người là phần tuyệt đối cần chú ý trong việc xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế. Đồng thời, qua vấn nạn do Tòa Thánh đặt ra, cộng đồng quốc tế đã có thể ý thức hơn về tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo đối với việc xây dựng sự ổn định và hòa bình tại Âu Châu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết về Đức Phaolô VI và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Có một tâm hồn trống rỗng là kẻ thù tệ hại nhất của niềm hy vọng. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, thật quan trọng giữ gìn con tim chống lại các cám dỗ bất hạnh và đừng để bị cướp mất niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 27 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha quảng diễn lời Thánh Phaolô khuyên ông Timôthê trong chương 4 thư thứ nhất: Hãy luyện tập sống đạo đức, vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề. Bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức. Đó là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Thật vậy, chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy tư về các kẻ thù của niềm hy vọng. Vì giống như mọi sự thiện, niềm hy vọng cũng có các kẻ thù của nó. Và tôi nghĩ tới huyền thoại cổ xưa liên quan tới cái bình của bà Pandora. Chuyện do thi sĩ Hesiodo kể lại rằng, Zeus là thần mặt trời, cho bà Pandora một cái bình và dặn, đừng bao giờ mở nó ra. Bà Pandora vì tò mò nên đã mở bình. Từ đó phát xuất ra mọi sự dữ tung hoành trên thế giới này. Chỉ còn lại có niềm hy vọng chưa kịp ra, thì bình bị đóng lại. Trước đó, loài người sống tự do khỏi mọi sự dữ và bất tử như các thần linh, không vất vả mệt nhọc và lo lắng. Đức Thánh Cha nói, việc mở bình ra đã khiến cho biết bao tai ương xảy ra trong lịch sử thế giới. Nhưng có một món quà bé mọn xem ra chiến thắng trước mọi sự dữ lan tràn, người Hy Lạp gọi đó là niềm hy vọng. Huyền thoại này cho chúng ta biết, tại sao niềm hy vọng lại quan trọng đối với nhân loại như vậy. Câu người ta thường nói, cho tới khi nào còn sự sống thì còn có hy vọng, không đúng. Đúng chăng là điều trái lại, chính niềm hy vọng giữ cho sự sống còn đứng vững, niềm hy vọng che chở nó, giữ gìn nó và làm cho nó lớn lên. Nếu con người đã không vun trồng niềm hy vọng, nếu họ đã không được niềm hy vọng nâng đỡ, thì họ đã không bao giờ ra khỏi các hang đá, và đã không để lại dấu vết trong lịch sử thế giới. Và có cái gì linh thiêng hơn trong trái tim con người? Đức Thánh Cha nói về niềm hy vọng như sau. Niềm hy vọng là sức thúc đẩy nơi con tim của người đã bỏ nhà cửa, đất đai, đôi khi gia đình và người thân, để tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Xứng đáng hơn cho mình và cho người thân của mình. Nó cũng là sức đẩy trong con tim của người tiếp đón, ước mong gặp gỡ, hiểu biết, đối thoại. Niềm hy vọng là sức đẩy chia sẻ hành trình sống, như phong trào bác ái mà chúng ta khai mào hôm nay. Anh chị em, chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ hành trình. Chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ niềm hy vọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Niềm hy vọng không phải là nhân đức cho con người có chiếc dạ dày đầy. Đó là lý do tại sao từ luôn mãi, những người nghèo là những người đầu tiên đem theo niềm hy vọng. Để bước vào thế giới, Thiên Chúa đã cần tới các ngài, Thánh Giuse và Mẹ Maria, các mục đồng Bethlehem. Trong đêm Giáng sinh đã có một thế giới ngủ say, nằm trên biết bao nhiêu sự chắc chắn đã chiếm hữu được. Nhưng những người khiêm tốn chuẩn bị trong kín ẩn của cách mạng của lòng nhân lành. Họ nghèo nàn về tất cả mọi sự, ai đó trôi nổi một chút trên ngưỡng cửa của sự sống còn. Nhưng họ đã giàu của cải quý báu nhất có được trên đời, nghĩa là ước muốn thay đổi. Đôi khi, có tất cả từ cuộc sống lại là một điều không may. Anh chị em hãy nghĩ tới một bạn trẻ, đã không được dạy nhân đức chờ đợi và kiên nhẫn. Đã không phải đổ mồ hôi cho sự gì cả, đã đốt cháy các giai đoạn, và khi 20 tuổi đã biết thế giới đi như thế nào, bạn trẻ đó đã được định đoạt cho sự kết án tồi tệ nhất, việc kết án không ước mong gì nữa. Xem ra đó là một người trẻ mà mùa thu đã xuống trên con tim. Có một tâm hồn trống rỗng là chướng ngại tệ hại nhất của niềm hy vọng. Đó là một nguy cơ mà không ai có thể nói mình bị loại trừ. Bởi vì bị cám dỗ chống lại niềm hy vọng cũng có thể xảy ra khi ta đi trên con đường của cuộc sống Kitô. các đan sĩ thời xưa đã tố cáo, một trong những kẻ thù tệ hại nhất của lòng sốt sắng, đó là con quỷ giữa ngày, đi bên cạnh một cuộc sống dấn thân, chính trong lúc mặt trời nung nấu trên cao. Cám dỗ này đột kích chúng ta khi chúng ta không ngờ tới nhất. Các ngày sống trở thành đều đều, buồn chán, không có giá trị nào nữa, xem ra đáng vất vả để có được. Đó là sự lơ là gặm mòn cuộc sống từ bên trong cho tới chỗ bỏ nó đi như một cái vỏ trống. Khi điều này xảy ra, Kitô hữu biết rằng, phải chống lại điều kiện ấy và không bao giờ được nằm dài chấp nhận nó. Đức Thánh Cha khẳng định như sau, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cho niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta ươn lười, sưởi ấm trong các tư tưởng buồn sầu. Vì thế, thật quan trọng gìn giữ con tim chống lại các cám dỗ bất hạnh không đến từ Thiên Chúa. Và nơi đâu các sức lực của chúng ta xem ra yếu nhược, và trận chiến chống lại âu lo đặc biệt cam go, chúng ta luôn có thể chạy đến thánh danh Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể lập lại lời nguyện đơn sơ mà chúng ta thấy dấu vết trong các phúc âm. Và nó đã trở thành nền tảng cho biết bao truyền thống tu đức Kitô. Lạy Chúa Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Chúng ta không cô đơn chiến đấu chống lại sự tuyệt vọng. Nếu Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian, thì Ngài có khả năng chiến thắng nơi chúng ta tất cả những gì chống lại sự thiện. Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta thì sẽ không có ai lấy mất đi nhân đức mà chúng ta tuyệt đối cần có để sống. Sẽ không có ai ăn cắp được niềm hy vọng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Luzon. Ngài xin Chúa nhờ lời bầu cử của Thánh Vinh Sơn để Phaolô giúp họ can đảm đương đầu với các thất vọng của cuộc sống và gieo vãi niềm hy vọng chung quanh họ. Chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Australia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay các tổ chức Caritas toàn thế giới bắt đầu cuộc lạc quyên chia sẻ để giúp người di cư tị nạn. Ngài khuyến khích mọi người yểm trợ sáng kiến liên đới này với các anh chị em cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng chào các phái đoàn Tây Ban Nha và bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân cuồng phong tàn phá vùng quần đảo Caraibi các ngày vừa qua, cách riêng Puerto Rico. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu bên Brazil và khích lệ họ luôn biết nhìn tương lai với niềm hy vọng và không ngừng mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ họ chạy đến với Chúa khi gặp các khó khăn và khổ đau, và luôn mong ước hạnh phúc và dấn thân cho một thế giới tốt lành hơn. Trong số các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các linh mục mừng Ngân Khánh, các tham dự viên tổng tu nghị dòng các nữ tu Thánh Elizabeth kỷ niệm 175 năm lập dòng, các linh mục sinh viên trường Thánh Phaolô, các thành viên hiệp hội đời các thừa sai của Mẹ Chúa Kitô, các nhân viên cảnh sát tỉnh Tagiacosso và cộng đoàn Philippines Venezia. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho biết, hôm 27 tháng 9 là lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng các hiệp hội bác ái. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ noi gương thánh nhân thực hiện các dự tính tương lai và yêu thương phục vụ dân nghèo vô vị lợi. Các người bệnh dâng khổ đau cho Chúa để góp phần cứu rỗi thế giới. Và các cặp vợ chồng mới cưới biết rộng mở cho các bổn phận tiếp đón sự sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 27 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong lần hành hương tới Fatima vào năm 2010 đã nói, mọi người đã sai lầm khi nghĩ rằng sứ điệp Fatima đã chấm dứt. Hơn nữa, ngày 13 tháng 5 năm 2017, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hiện thánh cho hai chân phước Francisco và Jacinta. Đây như là một lời khẳng định hùng hồn của giáo hội về sự cần thiết của sứ điệp Fatima trong đời sống đức tin của người Kitô hữu hôm nay. Vì vậy, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Trước hết, xin được nói về bối cảnh thời bấy giờ. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra Thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ, chưa kể dân thường và thiệt hại về kinh tế. Người dân tại các nước châu Âu ở trong trạng thái kinh hoàng và bị kiệt quệ vì cuộc chiến. Giữa bối cảnh đau thương đó, năm 1917, Đức Mẹ đã đến thăm và can thiệp qua việc hiện ra với ba trẻ tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Fatima lúc đó là một miền quê gồm khoảng 2.500 người, sống rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Họ là dân lao động làm ruộng nương rẫy và chăn nuôi. Trẻ em thường chăn dắt bò, dê và cừu. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ biết đọc và biết viết. Các gia đình nhà Dos Santos và Marto thì cư ngụ trong thôn Anchestrel. Đây là một trong những thôn xóm cổ xưa nhất của xứ đạo Fatima. Vào đầu thế kỷ thứ 20, thôn Anchestrel là một thôn nhỏ, chỉ có khoảng 25 gia đình sinh sống với khoảng 100 cư dân. Họ làm nghề nông và chăn cừu. Họ kiếm sống ở vùng đất khô cằn bằng việc cần cù lao động. Ban tối các gia đình quây quần bên lò sưởi dùng bữa và tạ ơn Chúa. Cuộc sống của dân quê chất phác. Gia đình Dos Santos có một bé gái là Lucia Dos Santos, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Marto có một con trai là Francisco Marto, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và một cô con gái là Jacinta Marto, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba em bé này thường chăn dắt đàn cừu tại bãi cỏ Cova de Iria, cách thôn chừng 2 cây số. Vào ngày đầu tiên của năm 1916, trời mưa lớn, ba em nhỏ là Lucia 9 tuổi và hai người em họ là Francisco 8 tuổi và Jacinta 6 tuổi đang trú mưa tại một hang. Thì bỗng nhiên một vầng sáng xuất hiện trên đồng cỏ. Các em sững sờ khi thấy một thanh niên trẻ đẹp trong y phục màu trắng đứng giữa vầng sáng. Người thanh niên trong vầng sáng ấy nói với các em rằng, đừng sợ, ta là sứ thần hòa bình. Hãy cùng ta cầu nguyện. Nói đoạn, người quỳ xuống và cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Thiên thần lại cúi đầu sâu hơn và cầu nguyện ba lần như vậy. Các em cũng lặp lại lời cầu nguyện này với thiên thần. Rồi vào một ngày mùa hè, đang khi các em vui đùa, thiên thần lại hiện ra với các em và bảo, hãy cầu nguyện và hãy cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đã dành cho chúng con đầy lòng thương xót. Hãy tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện và những việc hãm mình. Hãy biến mọi việc làm thành những hy sinh dâng lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến người và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Bằng phương thế này, hòa bình sẽ đến với quê hương các con.
ta là thiên thần bản mệnh của nước Bồ Đào Nha, hãy đón nhận và vui lòng chịu đựng mọi thử thách Chúa sẽ gửi đến cho các con. Và mùa thu năm ấy, thiên thần lại hiện đến cùng các em. Trong lần hiện ra lần thứ ba này, các em thấy thiên thần một tay bưng một chén thánh, một tay cầm mình thánh Chúa. Các em đã nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống chén thánh. Để chén thánh và mình thánh lơ lửng trên không trung, thiên thần cung kính quỳ xuống đất, cầu nguyện, lạy ba ngôi cực thánh, ngôi cha, ngôi con và ngôi thánh thần. Con cung kính thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mình và máu thánh cực trọng, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong các nhà chậu trên khắp hoàn cầu để đền tạ vì những tội bội bạc, thờ ơ, xúc phạm đến người. Cậy vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Sau hơn một năm, kể từ ngày thiên thần hiện ra lần đầu tiên cùng các em, vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với các em. Trong những tháng kế tiếp, ba trẻ trở lại đồi Cova da Iria, theo lời dặn dò của Đức Mẹ. Bất chấp những khó khăn ngoại cảnh như thời tiết bất thuận lợi hay khó khăn về tinh thần như sự ngờ vực và cấm đoán của cả chính quyền lẫn giáo quyền, vượt qua tất cả, các em vui mừng và hy vọng tiến đến điểm hẹn, vừa đi vừa lần hạt, lòng khao khát gặp lại Đức Mẹ. Và tại nơi đó, chính Đức Mẹ đã hiện ra để khích lệ, cầu nguyện và mặc khải những sứ điệp cần kiếp cho hoàn cảnh của thời cuộc thế giới và cho mọi người tín hữu. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan, đem thứ tha vào nơi lòng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầu, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng và đời sống thánh thiện của Thánh Phanxicô, người được mệnh danh là người nghèo của thành phố Assisi và cũng là đấng sáng lập dòng anh em hèn mọn. Thánh Phanxicô sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Assisi, nước Ý. Cha ngài là một thương gia chuyên buôn bán tơ lụa, và mẹ ngài là người có lòng đạo đức thánh thiện. Vì thế, ngay từ nhỏ,
cậu bé Francisco đã sớm hấp thụ một lòng đạo đức từ chiếc nôi gia đình. Khi được ơn Chúa tác động, Francisco đã từ bỏ mọi sự vinh hoa phú quý trần gian, tự nguyện trở nên người nghèo của Tin Mừng. Mặc dù bị người cha phản đối, Francisco vẫn kiên quyết đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Sau khi phân phát hết những của cải mình có cho người nghèo, Francisco chỉ giữ chiếc áo choàng cũ, rồi lên đường đi loan báo Tin Mừng. Được Chúa Thánh Thần gợi hứng và thúc đẩy, thánh nhân đã lập dòng anh em hèn mọn để sống theo tinh thần nghèo khó của Chúa Giêsu. Thánh Francisco là người sống trọn vẹn bài ca Đát Phúc, một bài ca tuyệt đẹp mà Chúa Giêsu đã giảng trên núi khi khởi sự sứ mạng loan báo Tin Mừng. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thánh Francisco đã gọi cái nghèo là bà Chúa và tự nguyện để cho bà Chúa này chiếm hữu cuộc đời mình. Thánh nhân thiết tha sống nghèo theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã tự nguyện trở nên người nghèo để cứu chuộc nhân loại. Mang tâm tình của tôi tớ hèn mọn, thánh nhân đặc biệt yêu thích đời sống nhiệm nhặt, ăn chay cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Thánh Francisco say mê ca tụng kỳ công của Thiên Chúa qua các tạo vật. Thánh nhân trải lòng mình với vũ trụ thiên nhiên và thân thưa gọi chúng là anh mặt trời, chị mặt trăng, anh đất, chị nước. Suốt ngày thánh nhân luôn đắm chìm trong thiên nhiên và mời gọi tạo vật cùng cất lời ca tụng kỳ công Thiên Chúa. Thánh Francisco còn là người yêu mến hòa bình. Trong kinh Hòa Bình, thánh nhân đã mong ước đem an vui vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Thánh nhân không làm những phép lạ phi thường, không thu phục lòng người bằng sức mạnh, nhưng bằng con tim yêu mến và luôn sống hòa mình với tạo vật. Thánh nhân đã chọn Chúa làm gia nghiệp và cùng mọi tạo vật quy hướng về Thiên Chúa, là Đấng toàn thiện toàn mỹ. Ngài đã sống trọn giá trị khó nghèo và sống cái điên rồ của tình yêu thập giá. Như con Thiên Chúa đã tự nguyện trở nên người nghèo để nêu gương cho chúng ta. Trong một thế giới đề cao quyền lực và lối sống hưởng thụ, thì tinh thần nghèo khó của Thánh Francisco vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết nhất đối với mỗi người chúng ta. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, thì thế giới càng nhiều những người nghèo. Họ không chỉ nghèo vì thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng còn thiếu tình yêu thương, thiếu tự do và công bằng. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Francisco sống đời hèn mọn để trở nên hình ảnh sống động về Đức Kitô. Xin cho chúng con biết yêu thích nét sống khó nghèo của Tin Mừng, dám xả thân phục vụ mọi người trong vui tươi yêu mến, để đời sống chúng con trở thành khí cụ tình thương gửi đến mọi người và xây đắp sự bình an cho thế giới. Amen.
Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rồi anh sáng
vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái,
chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.